This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Và với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe của tàu bè gây ra thương tích cá nhân, cùng những lĩnh vực khác thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư tư vấn và giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Khéo.
Dạ vâng, Michael xin thứ nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael bình thường Dũng Nghiêm. Dạ.
Không biết dưới hư trình nó nóng chưa luật sư?
Đúng ra thì Michael đang ở trên Dallas ngày hôm nay. Ngày hôm nay Michael đang làm ở bên văn phòng Grand Perry. Sáng mai Michael sẽ qua bên Sài Gòn Mall, bên Garland, làm việc ở bên văn phòng của bên Garland. Dạ.
Vâng, và quý vị nào đang ở Dallas và những vùng phụ cận Dallas Fort Worth thì quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì luật sư đang ở tại Dallas thì quý vị có thể gọi vào nha, 214-341-5943, một lần nữa là 214-341-5943. Thưa luật sư, không biết thời gian qua cái visa bulletin có gì thay đổi không thưa luật sư?
Visa bulletin thì nói chung là mình vẫn đang đợi của visa bulletin của tháng 7, vẫn chưa ra, hy vọng chắc là để Michael coi nha, tháng 7 mới ra, mới ngày hôm nay luôn, mới tức thì luôn. Rồi đây là cái thông tin mới nhất của Visa Bulletin. Thì nhìn sơ qua thì Michael thấy là chắc là không có gì thay đổi nhiều. F1 vẫn là vậy, nói chung là mấy cái diện của gia đình không có thay đổi, những gì mà nó vẫn là như đợt trước.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì không biết là luật sư có gì nhắn nhủ thêm ngoài cái visa bulletin không thưa luật sư?
Một cái để Michael đang nhìn sơ qua cái visa bulletin đó là rất tiếc, đó là như Michael đã đoán, diện FIA nó bị chậm lại nha. FIA là bây giờ là có ngày ưu tiên là 8 tháng 9 2020. Coi như là vợ chồng thẻ xanh và lãnh con dưới 21, ngày xưa nó là current, bây giờ nó bị định lại rồi, bây giờ là ngày 8 tháng 9 2020. Những cái diện khác thì vẫn giữ, F1 là 15 tháng 12 2014, nó vẫn giữ nguyên, 22 tháng 9 2015. F2B, nói chung là những diện mà anh chị em ba má nó không có di chuyển, nó vẫn là diễn như cũ. Anh chị em đi được 2 tuần, từ 8 tháng 4 2007 cho tới 22 tháng 4 2007, đi được 2 tuần cho diện anh chị em. Hy vọng là từ bây giờ trở đi, nghĩa là mỗi tháng nó di chuyển, tuy là 2 tuần còn vẫn đỡ hơn là cả 5 năm rưỡi nay là không di chuyển luôn. Thì đây là cái thông tin mới nhất visa bulletin cho tháng 7 2023.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì trong thời gian chờ đợi visa gọi vô thì có một câu hỏi rằng Tôi bảo lãnh cho chồng tôi và chồng tôi có tiền án cách đây 20 năm về tội ăn trộm và bị ở tù 2 năm. Vậy chồng tôi có bị từ chối cấp chiếu kháng không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề là cái luật của sở di trú của Mỹ là trước khi lấy thẻ xanh, okay, trước khi phỏng vấn ở lãnh sự vợ chồng để qua Mỹ để làm thường trú nhân, thì là cái luật của Mỹ người ta đòi hỏi là những người lấy thẻ xanh trước khi lấy thì phải đủ điều kiện. Với lấy, một trong những cái điều kiện người ta đặt ra là trong cái quá khứ không có hình sự. Okay, tại vì một con người mà có bị ghép án, bị hình sự, bị án, thì là con người đó đối với sở di trú là sẽ có vấn đề khi mà vô thường trú nhân, khi nhận được cái thẻ xanh, là tại vì chính phủ Mỹ người ta không có muốn những người mà có hình sự vô thường trú nhân lấy được cái thẻ xanh của chính phủ Mỹ. Chính vì lý do đó, một người tuy là 20 năm trước nha, nhưng đối với bên di trú người ta vẫn coi như rằng là con người này vẫn có vấn đề. Yes, cái tội ở Việt Nam nó là bị ăn trộm, ăn cướp gì đó, bị xử 2 năm tù, không biết là có đi 2 năm tù không, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ khi phỏng vấn ở lãnh sự, là tại vì có hình sự là có vấn đề nặng, thì là lãnh sự sẽ từ chối luôn, nói hẳn là người này không được tốt. Cái tội nhẹ, okay, ví dụ như là ở Việt Nam xử rất là nhẹ đi, một cái gì đó, vài ba tháng trong tù gì đó đại khái, một cái gì đó, hình sự, thì quả may vẫn lấy được thẻ xanh. Là cái câu hỏi là 2 năm tù ăn trộm thì có nhẹ hay nặng, Michael không có dám tư vấn trước, là tại vì Michael cần coi cái hồ sơ hình sự đó rất là chi tiết, rồi sau đó mới quyết định được là cái này có khả năng đậu phỏng vấn không. Đậu thì có thể là đậu rồi, vợ chồng là đậu rồi, nhưng cái vấn đề là sau khi đậu về cái vụ hình sự lý lịch tư pháp số 2 thì đối với lãnh sự người ta vẫn cho người này vô thường trú hay không, nghĩa là qua Mỹ định cư lấy thẻ xanh được không, hay là người ta từ chối người đó. Người ta nói thẳng là vì cái tội hình sự người ta không có cho lấy thẻ xanh. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Thì cũng tương tự như vậy, cũng có một câu hỏi khác rằng là tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án, hồ sơ còn 2 năm nữa là được đáo hạn, vì không muốn chậm trễ cho nên con tôi có thể làm đơn xin miễn cấm nhập cảnh trước khi phỏng vấn được không?
Xin miễn gì ta? Xin
xin miễn cấm nhập cảnh, câu hỏi này Dũng Nghi cũng thấy khờ ha.
Cấm yeah. Nhập cảnh nghĩa là giống như là xin giống như là xin làm một cái đơn Y-601 waiver nha. Nghĩa là miễn bị phạt á. Yeah. Chứ không phải là miễn nhập cảnh. Đại khái là biết trước là mình có tội hình sự, biết trước là có cái vấn đề, biết trước là khi phỏng vấn với lãnh sự có thể có vấn đề, thì bây giờ làm luôn cái đơn Y-601 trước để xin miễn phạt. Có thể là làm được, có thể là không, tùy lãnh sự khi mà đi phỏng vấn xong. Thì thường thường cái thủ tục đó là phỏng vấn xong đó, nếu mà lãnh sự nói là cái người này không có đủ điều kiện để thường trú nhân vì cái tội hình sự, thì thường thường lúc đó Michael mới đề nghị với lãnh sự và sở di trú là nộp cái đơn Y-601. Tuy nhiên cái đơn Y-601 nó giải quyết lâu lắm nha, nhiều khi 6 tháng, 1 năm, 2 năm có đó. Thường thường là Michael sẽ đợi phỏng vấn xong rồi mới làm cái đơn miễn bị phạt là waiver đó. Thì nói chung là cái waiver này không đơn giản để làm thành công.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác nữa là tôi được chồng bảo lãnh và có thẻ xanh 2 năm. Tôi cần cù đi làm kiếm tiền để phụ giúp chồng và gửi tiền về Việt Nam lo cho cha mẹ già. Năm đầu chung sống với nhau thì mọi chuyện tốt đẹp, nhưng mà sang năm thứ 2 thì chúng tôi có nhiều chuyện bất đồng. Nếu tôi ly dị chồng hoặc chồng tôi muốn ly dị tôi thì tôi có được xin thẻ xanh 10 năm hay không?
Cái câu trả lời là khi mà tiếp tục hai vợ chồng đi, khi hết cái thời điểm thẻ xanh 2 năm, mình nộp cái đơn Y-751 để gỡ điều kiện xin thẻ xanh vĩnh viễn, thì thường thường là mình phải chứng minh cho sở hữu chú là hai vợ chồng vẫn tiếp tục với nhau, sống chung với nhau, bằng chứng sống chung với nhau, khai thuế ngân hàng này kia vân vân đủ đầy đủ. Tuy nhiên trong cái trường hợp đặc biệt là trong cái thời điểm 2 năm đó, cái thời điểm mà mình phải xác nhận cho sở hữu chú là hai người là vẫn tiếp tục sống chung với nhau, mà trong cái tình trạng bây giờ chia tay, lục đục chia tay thì nó có ảnh hưởng không? Yes, đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới hồ sơ sau khi ly dị. Ví dụ phải ly dị, bất đắc dĩ phải ly dị thì sau khi ly dị thì cái câu hỏi là có thể có khả năng xin đơn phương để lấy được cái tài sản 10 năm vĩnh viễn không? Yes, mình có thể là nộp đơn phương để xin cái tài sản 10 năm vĩnh viễn. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của Michael thì nó sẽ khó hơn, là tại vì nếu nộp chung thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng cái thời điểm bằng chứng là 2 năm mà cuối cùng là 2 năm chia tay ở trong cái thời điểm đó thì yes, nó sẽ khó hơn. Nhưng khó hơn không phải là không làm được. Bên văn phòng nói chung là xưa nay gặp cái tình trạng này rất là nhiều. Đôi khi hai người lục đục không hợp nhau, cái xã hội nó khác nhau, khi cưới nhau thì mỗi người mỗi cái tính tình khác nhau, rồi cuối cùng phải chia tay. Thì bất dĩ lắm thì vẫn nộp đơn phương, vẫn có khả năng lấy được, chứ không phải lấy được, mà trong văn phòng cũng lấy được khá nhiều trong bao nhiêu năm rồi. Thì Michael thấy nếu mà chuyện bất đắc dĩ thì phải ly dị, nhưng nếu ly dị không phải là mình phải mất luôn cái thẻ xanh, mà là vẫn có thể là nộp đơn đơn phương xin cái thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Thường thường là căn cứ theo là vợ chồng vẫn bằng chứng đầy đủ, thì là một lần nữa Michael thấy là nó khó hơn, nhưng mà nó vẫn có khả năng lấy được thẻ xanh là những gì.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì tôi được một vị hôn phu bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện fiancé. Sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ thì chúng tôi lập hôn thú và anh làm đơn xin thẻ xanh cho tôi. Nhưng mà trong khi chờ đợi sở di trú xét hồ sơ thì chúng tôi cũng xích mích và anh ấy đã gửi đơn lên sở di trú xin hủy hồ sơ. Thì khoảng 3 năm sau tôi quen và lập hôn thú với một người khác thì tôi có thể làm thẻ xanh với lại người chồng mới được không?
Dạ vâng. So, cái vấn đề là tôi qua đây theo diện K1 fiancé hôn thê, là cái diện mà người Việt Nam mình ưa so sánh với lại vợ chồng với lại hôn thê, cái nào lại hơn, cái nào tốt hơn. Đây là cái yếu điểm của hồ sơ K1 fiancé mà theo diện hôn thê, là khi qua tới Mỹ không lấy được thẻ xanh liền. Khi qua tới Mỹ phải làm giấy kết hôn, sau khi làm giấy kết hôn phải làm cái hồ sơ thủ tục chuyển diện, adjustment of status, đề nghị 485. Trong cái lúc mà nộp đơn để lấy cái thẻ xanh đầu tiên nha, thì có vấn đề với vợ chồng, mà cái này là chưa có thẻ xanh luôn. So sánh với kỳ rồi là hồi nãy mà cô mới giải thích là có thẻ xanh 2 năm rồi, đây là trong cái trường hợp mà chưa có thẻ xanh luôn mà hai người chia tay, thì là sao, là cuối cùng là không lấy được thẻ xanh theo cái người mà bà lãnh từ mình theo diện hôn thê. Ok, thôi bây giờ là 3 năm, 5 năm, 10 năm sau tôi ở Mỹ, tôi quen được anh chàng này, cưới ảnh có quốc tịch Mỹ, thì cái câu hỏi là cái người thứ nhì, cái người quốc tịch Mỹ, cái người sau này có được quyền mở hồ sơ bảo lãnh cho tôi không? Cái câu trả lời là không nha. Không là tại vì mình qua diễn theo diện hôn thê fiancé. Đi qua Mỹ theo diện hôn thê fiancé là phải lấy thẻ xanh theo diện hôn thê fiancé. Ok, mà không lấy được là có vấn đề. Và sau này có người khác bảo lãnh cũng không được luôn. So, đây là cái vấn đề rất là lớn. Nếu mà về Việt Nam phỏng vấn cái hôn thê của hôn nhân thứ nhì đó, thì là có rủi ro là cái vấn đề là tại vì mình ở Mỹ bất hợp pháp trên 100, trong cái trường hợp này là 3 năm sau mới quen người khác, hồ sơ cũ bị rút rồi, hồ sơ cũ là cái ông chồng quốc tịch Mỹ người ta hủy hồ sơ rồi, thì khi mà mình ở đây bất hợp pháp trên 1 năm, rời khỏi nước Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ phạt mình 10 năm không cho vô Mỹ lại. Rồi cái này là một cái những cái rủi ro, những cái trường hợp đặc biệt. Michael khuyên cứu được không? Có thể là cứu được, không đơn giản. Nhưng trong một trong những cái trường hợp đó là kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú tư vấn với anh ta, chứ cái trường hợp này khó khăn lắm. Đây là cái yếu điểm của cái hồ sơ fiancé đó, là tại vì nếu cuối cùng mà không lấy được thẻ xanh theo cái người mà vợ lãnh mình qua Mỹ là một cái vấn đề lớn.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Ở chương trình xin chào vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chị ở London. Thưa luật sư, cho tôi xin hỏi là một người mà có thẻ xanh, mình 1 năm mình về Việt Nam 2 lần thì khoảng lần khoảng 3 tháng gì, sau qua lại nó cứ bị trừ cái tiền trợ cấp gì không luật sư?
Ok, so cái này nó không liên quan tới di trú nha, không có liên quan tới luật của bên sở di trú thẻ xanh nha, mà nó câu hỏi là bây giờ mình xin trợ cấp. Thì bây giờ đi 3 tháng, đi trên tháng, đúng không? Thì cái câu hỏi là giữ được cái trợ cấp không? Thì cái câu trả lời là ăn thua cái chương trình mình đang xin là gì? SSI, Medicaid, ăn thua cái chương trình và cái điều kiện người ta đặt ra. Ok.
Xin lỗi luật sư, cũng như là tôi cũng lớn tuổi rồi, muốn về Việt Nam mà Thì không rồi cũng bằng giấy bảo lãnh trai cũng nhờ luật sư làm, nó cũng dịp về Việt Nam
3 tháng.
Tôi có tiền 3 tháng, 4 tháng đi bộ, tôi có tiền cũng như cái tem với tiền bác sĩ rồi gì về, mình về 1 năm 2 lần có bị trừ gì không luật sư?
So cái câu trả lời là tùy cái chương trình mà trợ cấp mình xin chị ơi, chứ không có liên quan tới gì chú. So ăn thua là cái chương trình, nhiều cái chương trình nó đặt ra là tại vì mình xin trợ cấp, mình nói là mình không có tiền, okay. Mà bây giờ đi ra khỏi Mỹ đi Việt Nam lâu dài trên tháng, thì là đi trên tháng chắc là có tiền, thì người ta có thể người ta rút lại, người ta không có cho hưởng cái quyền lợi của chương trình trợ cấp đó nữa. Là tùy cái chương trình chị ơi, mỗi một cái chương trình nó có một cái điều kiện đặc khác nhau. Michael đề nghị là làm việc với bên chính phủ hay là một người luật sư chuyên về những cái chương trình này nè, để biết cái điều kiện. Tại vì Michael biết là nhiều chương trình nó không có đi hơn tháng đâu, mà đi hơn tháng nó rút lại, nó không có cho hưởng cái quyền lợi nữa, rồi sau đó khi về Mỹ lại là phải xin lại từ đầu, rồi nó hơi rắc rối. Michael đề nghị là mình nên nghiên cứu cái chương trình trợ cấp mà mình xin. Mỗi một cái chương trình nó có cái điều kiện riêng của nó, thì Michael đề nghị là mình nên biết cái điều kiện đó là gì. Mà nếu người ta nói là không được quyền đi trên một tháng là 30 ngày đó, mà mình đi 3 tháng khi trở lại có thể là người ta sẽ rút cái phần trợ cấp, người ta không có giúp nữa. Michael khuyên nghiên cứu cho kỹ nha chị.
Vậy cảm ơn luật sư nha.
Thưa quý khán giả, đường dây đã chấm trở lại. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời tiếp tục nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì đối với những cái hồ sơ đang bảo lãnh đó, làm hồ sơ bảo lãnh thì đương nhiên là phải nhờ các văn phòng luật sư về di trú rồi. Nhưng mà Dũng Nghiêm muốn luật sư có thể chia sẻ đến quý khán giả là những hồ sơ bảo lãnh thì những cái cơ bản nhất mà mọi người cần chú ý là gì? Xin luật sư có thể cho biết được
không? Sơ bảo lãnh thì nói chung là thường thường là Việt Nam mình mở hồ sơ là anh chị em là anh chị em, đúng không? Ba má là ba má, con trên 51 là 51, đâu ở đó hết. Thì Michael chỉ có khuyên đó là giấy tờ thì cho nó rõ ràng ngay từ đầu thì khỏi mất công phải bổ túc hồ sơ. Chỉ có vấn đề là nó mất thời giờ. Bảo lãnh thân nhân gia đình hiện tại visa bulletin nó chậm quá đi. Anh chị em ngày xưa 11, 12 năm và bây giờ nói chuyện là 16, 17 năm. Thủ tục thì thường thường Việt Nam mình đâu ở đó lắm. Mở hồ sơ là khai sinh rõ ràng. Tại vì nước Việt Nam mình thật sự là người ta cấp giấy tờ cũng rõ ràng lắm. Chứ so sánh với lại mấy nhiều nước mà Nigeria, mấy cái nước ở bên châu Phi, mấy nước này kia đó, thì giấy tờ nó không có rõ ràng. Đối với sở di trú thì đôi khi người ta làm khó dễ cho những cái nước đó. Nhưng mà thông thường Việt Nam mình thì giấy tờ thì rất là rõ ràng, đâu ở đó. Khai sinh là khai sinh, kết hôn là kết hôn, ly hôn là ly hôn, nó cũng rõ ràng lắm. Chú ý tới thì đương nhiên là thủ tục giấy tờ nó đòi gì thì mình nên cung cấp đầy đủ, thì thường thường hồ sơ nó chạy rất là tốt.
Cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, xin phép em ạ.
Dạ đúng rồi, xin cho anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Phương, xin chào luật sư Cao và anh chào anh Dũng Nghiêm ạ.
Chào
em có câu hỏi, em tên Hoàng ở Grand Prairie.
Để xin mời anh.
Em có câu hỏi là cái hồ sơ em nộp thi quốc tịch vào tháng 1 năm 2022, sau đó đến tháng 6 năm 2022 thì bên tháng 5, khoảng tháng 5 thì bên di trú bảo là thiếu một cái giống như một cái photo copy của thẻ xanh hay là social gì đấy, cái đại khái là thiếu một cái gì đó, thì sau đó mình bổ sung thì đến tháng 6 thì bên đó gửi với cái thư là coi như đã nhận được hồ sơ đầy đủ. Thì khoảng tháng 10 bắt đầu là bên đây em nhận được một cái thư có lịch phỏng vấn.
Okay.
Thì vào ngày phỏng vấn là cái lịch vào ngày khoảng 10 tây tháng 11 năm 2022.
Yeah.
Thì sau đó khoảng đến ngày 7, ngày 8 tháng 11 2022 thì bên đó người ta gửi lại. Người ta gọi lại, người ta bảo rằng là do COVID rồi đại khái là hồ sơ của mình nó kẹt ở đâu bên Arizona, là đại khái là giống như hồ sơ nó chưa có ready á. Thì người ta nói là người ta sẽ reschedule lại. Thì sau cái cuộc gọi đó, người ta cũng có một cái thư gửi về địa chỉ nhà mình, người ta cũng thông báo cũng cái nội dung giống như vậy. Tức là người ta sẽ do hồ sơ do người ta chưa có ready, thành ra là người ta sẽ reschedule lại. Thì sau khi mà người ta có cái lịch reschedule lại, người ta sẽ gửi thư thông báo cho mình rõ ràng cụ thể ngày giờ phỏng vấn. Thì sau tháng 11 đó, từ đó đến nay thì em không nhận được một cái thông báo hay là một cái nô tịch gì hơn nữa. Thì xin lỗi luật sư là như vậy thì hiện tại là mình có cần làm thêm các bước gì hay không hả luật sư ạ?
Đôi khi sở hữu chú nó có vấn đề. Anh có liên lạc cái số 800 của sở hữu chú chưa? Hoặc là anh lên mạng anh chat với em mà chưa?
Mình có tạo một cái account trong ISCIS thì mình vào trong đó mình coi thì nó bảo là do COVID thành ra là cái lịch phỏng vấn có thể là chậm hơn. Thế là hiện tại là mình không cần phải làm gì thêm hết.
No, nhưng mà nên liên lạc sở hữu chú, gọi cái số 800 của sở hữu chú đó. Nói nó là, tại vì thời điểm này giờ nó lẹ lắm anh. Nó không có chậm như ngày xưa đâu. Thời điểm này nộp ngay từ đầu nha, nộp lại từ đầu á. Nhiều khi 2 tháng, 3 tháng có ngày đi phỏng vấn rồi. Ok.
Dạ, vâng.
So, khi mà nó gia hạn lại mà nó reschedule từ hồi tháng 10, 11 năm rồi thì bà cổ khuyên gọi số 800 của sở hữu chú. Ok. Nếu mà đoán không đúng, hồ sơ của anh nó vẫn đang nằm ở Dallas á. Tại vì nó đã về Dallas từ hồi tháng 10, 11 rồi. Ok.
Dạ, vâng.
Thì nó nằm ở đó chứ nó không có đi đâu đâu. Gọi sở hữu chú đi. Liên lạc với sở hữu chú hoặc là lên mạng chat với sở hữu chú. Yêu cầu là sắp xếp
sau khi mình xin lỗi ngắt lời luật sư là bây giờ mình sẽ vào login vào cái account của mình thì trong đó nó có số để mình liên hệ hay sao luật sư, hay trên cái tờ giấy notice, cái thư mà họ gửi về.
Dạ, anh gọi cái số trên cái giấy notice 800-375-5283 đó.
Dạ vâng, 800-375-5283
375-5283.
Dạ vâng.
Anh làm việc với sở hữu chú đi, anh nói với anh ta tôi tên vậy, hồ sơ vậy. Rồi cái hồ sơ của tôi nộp cả năm rưỡi rồi mà hồi đó tôi có lịch lên schedule mà anh cancel thì bây giờ tôi yêu cầu anh mở lại để cho lịch mới để đi phỏng vấn đó. Chứ
dạ, vâng.
Bây giờ cái đó là hơi lâu, ngày xưa cái chuyện đó là thường xuyên, ngày xưa là cỡ 5-6 năm trước. Nhưng bây giờ chuyện đó là hiếm nha, cái chuyện trường hợp của anh là hiếm. Bây giờ rất là nhiều khách hàng bên văn phòng hoặc là ở ngoài đó, anh ta nộp vô là 2-3 tháng có ngày đi phỏng vấn là lẹ lắm. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều.
Cảm ơn anh nha. Thưa luật sư thì có một câu hỏi là tôi có thẻ xanh được 7 năm và đang bảo lãnh cho con trên 21 tuổi theo diện F2B, hồ sơ từ ngày tháng 9 năm 2016. Con tôi đang du học ở Mỹ từ năm 2010 và đã tốt nghiệp và được phép ở lại Mỹ để làm việc được một năm. Xin luật sư cho biết là tôi bảo lãnh trong khi cháu đang du học và đã đi làm thì có gặp trắc trở gì cho cái hồ sơ bảo lãnh sau này không ạ?
No, đâu có gì đâu. Ủa, hồ sơ bảo lãnh là bảo lãnh thôi. Khi mà cái visa nó tới thì mình sắp xếp để một là phỏng vấn lãnh sự, hai là chuyển viện ở Mỹ. Nghĩa là tại vì bé đang ở Mỹ hợp pháp mà visa nó tới thì mình nộp đơn để chuyển cái tình trạng từ du học sinh chuyển qua thường trú. Với cách mà nộp cái đơn nghiệp 485 đó thì ăn thua là mình có đủ điều kiện chưa, ăn thua là có số visa chưa, mà dường như đoán không đúng. Trong cái trường hợp này F2B trong cái table thì dường như là nộp được rồi đó, cái đơn chuyển viện đó, để chuyển từ du học sinh chuyển qua thường trú nhân luôn. Thì một lần nữa cái này, tại vì mình nộp là rất là sát cái ngày mà tại vì bây giờ nó tới tháng 9 2015, mình nộp lên tháng 9 2016 thì là nói chung là sắp tới rồi đó. Không biết là ai hỏi cái câu hỏi này, nhưng mà Michael sẽ khuyên đó là chắc là nên kiếm một văn phòng luật sư đi, tại vì cái hồ sơ này rất có thể là sắp chuyển viện hoặc là chuyển viện được rồi đó ở Mỹ, tại vì bé nó đang ở Mỹ luôn. Thì là mình sẽ nộp hồ sơ để đợi luôn ở Mỹ luôn, khỏi mất công về Việt Nam phỏng vấn.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và chương trình xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Chương trình luật tôi anh Tư ở Dallas á.
Dạ chào anh Tư.
Đây phải chương trình của luật sư siêu cao.
Dạ đúng rồi. Dạ, xin mời anh. Dạ.
Cho tôi hỏi, tôi có con gái trên 21 tuổi mà tôi bảo lãnh tháng 4 2016. Mà tôi làm hết 6 bước rồi. Bây giờ đang chờ là thời gian bao lâu thì có thể phỏng vấn. Và cái thứ hai nữa là tôi có thể là cháu nó qua nó du lịch ở bên đây và tôi có thể giữ ở lại được không thưa luật sư?
Chào anh là thẻ xanh hay là anh quốc tịch?
Dạ, tôi đầu tiên thì tôi mới có thẻ xanh, tôi làm bảo lãnh. Nhưng mà sau khi thì cháu tôi thi đậu quốc tịch rồi thì tôi mới làm 6 bước. Sở di trú tôi làm 6 bước và đóng tiền nữa.
Nhưng mà anh có yêu cầu sở, bên lãnh sự là duyệt theo địa diện FIB không, là thẻ xanh không, hay là anh vẫn nói nó là tôi giờ dấu quốc tịch rồi, nó đổi thành F1 rồi, thì bây giờ tôi yêu cầu duyệt theo F1 là quốc tịch?
À không, tôi không có báo luôn, tôi cũng không biết luật sư.
No, anh phải báo đó, theo trách nhiệm đó là anh phải báo cho bên lãnh sự biết là anh đã có quốc tịch Mỹ. Okay. Tại vì khi vô quốc tịch là automatic nó đổi thành F1, mà F1 là anh biết là chậm hơn là FIB, đúng không? Quốc tịch bà lãnh cho con trên 21 không quy định, nó chậm hơn là thẻ xanh bà lãnh cho con trên 21 không quy định. Nó hơi lạ, nó chậm hơn cả năm á. So, mai cử khuyên á là anh bổ túc đi, okay, cái hồ sơ. Xong rồi bổ túc là nộp vô copy của bản quốc tịch. Xong rồi anh yêu cầu trung tâm visa là duyệt cái hồ sơ này căn cứ theo lệnh cái luật CFPA đó, duyệt theo diện F2B, là tại vì anh được quyền, người ta sẽ làm theo ý muốn của anh. Nhưng mà hiện tại F2B nó vẫn là 22/9/2015, mà của anh nó nộp là tháng 4/2016, thì là thực tế là visa nó vẫn chưa tới anh. Okay.
Yeah. So, nhưng mà nếu mà cháu nó qua đây, nó du lịch là tôi có thể tôi làm cái diện bảo lãnh.
Ví dụ như là trong cái trường hợp, vừa rồi đi, đúng không? Câu hỏi là cũng giống như vậy đó, FIB, okay. Cũng sắp tới, nhưng mà bé đang du học ở đây, nó đang học mới ra trường mà đang có mặt ở Mỹ. Nếu mà đang có mặt ở Mỹ mà đủ điều kiện nha, nghĩa là visa sắp tới mà trong cái table B mình ở chuyển diện được đó, thì yes, mình có thể là làm giấy tờ để cho bé ở lại. Okay. Yeah. Nếu mà bé đang có mặt ở đây giống như trong cái ví dụ vừa rồi, thì yes, cái câu trả lời là mình được quyền nộp đơn để chuyển diện ở lại.
Cháu đi du lịch là được hay là phải du học mới được?
Đang có mặt ở Mỹ, du lịch du học gì cũng được.
Nếu đã,
nhưng mà
là được luật sư. Nhưng mà có đóng tiền thì khoảng hết bao nhiêu nữa cơ luật sư?
Đóng tiền là sao? Là nộp mấy cái đơn mà chuyển diện á hả? Thì đương nhiên là mấy cái phí của sở di trú thì phải trả rồi. Cái phí của cái đơn chuyển diện cũng mắc lắm á, ngàn mấy anh, 1.225 cái gì đó.
Rồi khoảng thời gian bao lâu mới, nếu mà giữ lại thì thời gian bao lâu mới có được thẻ xanh, cháu mới được có thẻ xanh chứ?
Cái cuối cùng là cái khi mà visa tới nó mới cấp được anh ơi, cái câu hỏi là bao lâu nữa visa nó mới tới. Thì khó đoán lắm anh. Bây giờ nó đang giải quyết, anh biết mà, anh theo visa bulletin anh biết đúng không? Thì bây giờ nó đang giải quyết tới 22/9/2015 mà anh nộp là tháng 4/2016 đó.
Vậy chờ thời gian, mà nếu ở đây chờ thời gian phải sở di trú chấp thuận mới được luật sư?
Đúng, khi visa tới nó chấp thuận đơn I-130, có visa thì lúc đó nó mới chấp thuận luôn đơn I-145, thì sau đó nó sẽ gửi thẻ xanh đây.
Cảm ơn luật sư nhiều quá.
Dạ vâng anh.
Cảm ơn anh. Thưa luật sư, thì với những vụ tai nạn xe cộ tàu bè mà nếu chẳng may bị như vậy thì luật sư có lời khuyên gì đến quý thính giả?
Xui xẻo bị accident, đúng không? Bị tai nạn. Thì là Michael khuyên đó nha, trong cái lúc mà mới bị đó, cái bước đầu tiên luôn luôn là sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết. Mình nên kiểm tra lại có bị gãy gì không, có bị gì không, có bị vấn đề gì không, có nên gọi ambulance không. Nếu mà mình nghĩ mình cần ambulance, gọi liền nha, đừng có ngại. 911 gọi ambulance tới, gọi cảnh sát tới. Nếu mà mình nghĩ trong đầu mà nó bị gì đó, bị chuông, bị giống như là mình bị mất cái sự hiểu biết, suy nghĩ đó. Rồi nếu mà mình nghĩ mà mình cái đầu quay quay, nên gọi ambulance, là tại vì cái sức khỏe là trên hết. Nào, sau khi cái chuyện ambulance mà mình nghĩ mà mình vẫn là ok, tỉnh á, thì Michael khuyên á là lấy cái cell phone đó, chụp, quay phim, chụp hình, quay không những là hình bên xe mình mà xe bên kia, bằng lái xe, bảng số xe, cái chỗ mà bị đụng xe, những cái vết ở dưới đường, cái người bên kia, người bên mình, nói chung là mình được quyền chụp hình, và tại vì cái nơi này là nơi công cộng, là public, mình được quyền chụp hình, thì Michael khuyên á là giữ lại hết những cái bằng chứng trong cái ở chỗ cái địa điểm mà bị đụng xe, cái đó rất là quan trọng, cái bằng chứng đó rất là quan trọng. Rồi sau đó nếu mà mình nghĩ là có người witness, người mà coi bị đụng xe, ví dụ như cái xe lái đằng sau mình, người ta giúp mình, tại vì mới bị tai nạn, thì nếu mà người ta thấy là cái hai cái xe đụng nhau, ai đúng ai sai, thì mình nên giữ lại cái tên của người đó, số liên lạc của người đó, để mai mốt có vấn đề gì, ví dụ như là bất đắc dĩ lắm phải thực hiện, thì mình sẽ nhờ cái lời nói của người đó xác nhận là chuyện gì đã xảy ra, ai đúng ai sai. Ngoài cái đó ra thì Michael vẫn khuyên đó là nếu mà có vấn đề gì nên gọi cảnh sát, là tại vì accident không ai muốn hết, nhưng cái quan trọng đó là trong cái thời điểm accident nên giữ lại hết những cái bằng chứng, không những ở bên mình bên kia, nhưng cái cuối cùng vẫn là cái sức khỏe là quan trọng nhất nha. Nếu mà có vấn đề gì thì luôn luôn là gọi cảnh sát ambulance tới để giúp cho mình. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, tư vấn cho từng trường hợp của quý vị, cho từng hồ sơ của quý vị, thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị là luật sư Michael Cao có hai văn phòng đang tại Dallas, Fort Worth. Là số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số văn phòng tại Cali, Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và giải đáp những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như luật sư thật là nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm nha.
Dạ, xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.